hình dung bằng một xác ướp quấn trong băng đen. Bọn pharaoh chôn sống biết bao người để xây dựng cho chúng một ngôi mộ. Moise, người Hebrew, sa mạc. Anh hé trông thấy cả một thế giới cổ sơ và trang trọng, tươi tắn và dịu dàng. Một pho tượng đá hoa ngồi trên một chiếc cột xoắn và rực rỡ màu trắng, nói với anh những thần thoại mê ly của Hy Lạp. Chà, ai mà chẳng như anh, mỉm cười khi nhìn thấy trên nền đất thóa đỏ mịn màng có một chiếc bình Estric. Cô gái tóc nâu nhảy múa chào mừng hân hoan trước mặt thần Priap. Đối diện là một bà hoàng hậu Latin vuốt ve triều mến con quái vật của bà. Những thời thượng của La Mã đế vương còn sống đầy đủ ở nơi đây và bày ra đồ tắm, giường nằm, đồ trang điểm của một nàng Julie ủy mị, mơ mộng, chờ đợi Tibulle của nàng. Với hiệu lực của những tấm bùa Ả Rập, chiếc đầu của Cicéron được gợi ra những sự tích của La Mã tự do và mở ra trước mắt anh những trang sử của Tilleleve. Chàng trai ngắm nhìn Senatus Populus Romanus, viên tổng đài, những cảnh vệ, những áo thụng viền đỏ, những cuộc đấu tranh ở quốc dân hội nghị, nhân dân phẫn nộ, tất cả từ từ diễu qua trước mặt anh như những hình tượng mơ hồ của một giấc chiêm bao. Cuối cùng là La Mã Chris chế ngự những hình ảnh đó. Một bức họa mở ra cảnh nhà trời. Anh nhìn thấy ở đó bà thánh đồng trinh Marie chìm ngập trong một đám mây vàng giữa những các thiên thần, làm lu mờ cả ánh rực rỡ của mặt trời, lắng nghe lời than vãn của người nghèo khổ mà nàng Eve tái sinh ấy, mỉm cười với họ một vẻ hiền từ. Khi mó vào một tấm bản đồ khảm bằng những loại đá khác nhau của núi lửa Vesuve và Etna phun ra, tâm hồn anh bay tới nước Ý nóng ấm và màu hung hung. Anh tham dự những cuộc hành lạc của Borgia, leo trèo trên dãy núi Abruzz, khát khao những cuộc tình duyên Ý, đắm say với những khuôn mặt trắng trẻo, những cặp mắt lá liễu màu huyền. Anh rợn mình vì màn chót của những chuyện đêm hôm bị lưỡi gươm vô tình của đức ông chồng làm gián đoạn. Khi anh trông thấy một mũi dao găm trung cổ, chui chạm khắc như một đồ ren, và vết rỉ giống những vết máu. Ấn Độ và những tôn giáo của nó sống lại trong một ông phỏng Trung Quốc đầu đội nón chóp với những hình quả trám dẫn lên, đeo chuông nhỏ, mặc quần áo lụa và kim tuyến. Gần ông phỏng, một chiếc chiếu cũng đẹp như người vũ nữ đã lăn mình trên đó, vẫn còn tỏa ra mùi hương bạch đàn. Một con quái vật Nhật Bản, mắt ốc nhồi, miệng uốn quanh chân vặn vẹo, thức tỉnh tâm hồn bằng những sáng chế của một dân tộc, chán ngán vì cái đẹp đơn điệu nhất loạt, tìm thấy hứng thú khôn tả trong vô số những hình thù xấu xí. Một chiếc bình đựng muối do xưởng Benvenuto Cellini chế tạo đưa anh trở lại giữa thời đại phục hưng, thời mà các nghệ thuật và phóng túng nở như hoa, mà bọn vua chúa mua vui bằng những khổ hình, mà những giáo nghị hội được ôm ấp trong tay bọn kỹ nữ ra quyết định bắt đám giáo sĩ bình thường phải giới sắc. Anh nhìn thấy trên bức đá chạm những cuộc chinh phục của Alexandre trong một chiếc súng quả mai, những cuộc tàn sát của Pizarro trong đáy một chiếc mũ, những cuộc chiến tranh tôn giáo điên cuồng, sôi sục, tàn ác. Rồi những hình ảnh tươi vui của giới kỵ sĩ hiện ra trên một bộ áo giáp thành mi lăng khẳm kim tuyến tinh vi, đánh thật bóng, và dưới vành mũ sắt vẫn còn long lanh cặp mắt của một hiệp sĩ. Hằng hà sa số những đồ bạc, sáng chế, thời thượng, sự nghiệp, cảnh điêu tàn đó đều tạo nên cho anh một bài thơ bất tuyệt. Hình thái, màu sắc, tư tưởng, tất cả sống lại ở đó. Nhưng chẳng có cái gì toàn vẹn được hiến cho tâm hồn. Nhà thơ phải hoàn thành những ký họa của nhà họa sĩ lớn đã dựng lên bản tô màu đồ sộ trên đó, biết bao biến cố của đời người được ném lên vô kể với lòng khinh bạc. Sau khi đã chiếm lĩnh thế giới, sau khi đã ngắm những xứ sở, những thời đại, những triều vua, chàng trai trở về với những vận mệnh cá nhân. Anh lấy lại bản lĩnh, xâm nhập những chi tiết mà đẩy lui vận mệnh của dân tộc quá ư nặng nề đối với một con người đơn độc. Một thằng bé bằng sáp còn giữ được của bảo tàng Rich nằm ngủ ở đó. Nhân vật xinh tươi ấy nhắc anh những niềm vui buổi thiếu thời. Trước vẻ mê hoặc của chiếc khăn quấn mình trinh khiết của cô gái Otaheite nào đó. Trí tưởng tượng nồng nhiệt của anh vẽ cảnh sống thuần phát của thiên nhiên, vẻ trần truồng trinh bạch của mối e lệ thật sự, những lạc thú của an nhàn rất tự nhiên ở con người. Tất cả một cuộc sống yên tĩnh bên bờ một dòng suối mát mơ mộng, dưới bóng một cây chuối rừng cho trái ăn ngọt ngào. Nhưng đột nhiên anh trở thành một tay cướp bể và mang trên mình cái chất thơ kinh dị in dấu trong vai Lara khi anh bị cảm xúc mạnh trước những màu xà cừ của hàng ngàn thứ vỏ trai, bị kích thích vì trông thấy vài con thạch tàm đượm mùi trong biển rêu biển và những trận cuồng phong trên đại Tây Dương. Ở phía xa, ngắm nghía những bức tiểu họa tinh vi, những kiểu vẽ Ả Rập vàng lam tô điểm cho cuốn sách kinh viết tay quý báu, anh quên đi những xôn xao của biển cả. Êm ru trong cái tư tưởng yên tĩnh, anh lại thiết tha với nghiên cứu và khoa học, ước ao cuộc sống đầy đủ của những tu sĩ không biết ưu phiền, hoang lạc và ngủ sâu trong một phòng kín, ngắm qua cửa sổ khung nhọn của tu viện. Trước một số bức họa của Teniers, anh choàng lên vai chiếc áo lính hay nỗi nghèo khổ của người thợ. Anh muốn đội chiếc mũ vải bẩn và ám khói của người xứ Flanders, uống bia say sưa, đánh bài với họ và mỉm cười với chị gái quê béo tốt dễ ưa. Anh rung lên khi thấy một mảnh tuyết rơi của Mieri hay xông ra trận khi xem một cảnh chiến đấu của Salvatore Rosa. Anh vuốt ve một chiếc rìu trận của người Illinois và cảm thấy mũi dao của một người dân Cherokee bóc lần da sọ của anh. Kinh ngạc trước một chiếc đàn Rebec, anh trao nó vào tay một bà chúa lâu đài mà anh vừa nghe bản tình ca êm ái, vừa ngỏ mối tình với nàng buổi chiều hôm bên cạnh một chiếc lò sưởi gô tít trong bóng tối lờ mờ che khuất cái đưa mắt thuận tình. Anh níu lấy mọi niềm hân hoan, thâu tóm mọi nỗi đau khổ, chiếm lĩnh mọi phương thức sinh hoạt và rộng lòng dung dãi cuộc đời tình cảm lên những ảo ảnh của cái giới tạo hình và trống rỗng đó, đến nỗi tiếng chân anh bước đi vang vào tâm hồn anh như tiếng xa xôi của một thế giới khác, như tiếng ồn ào của Paris vang tới ngọn tháp nhà thờ Đức Bà. Khi lên cầu thang trong dẫn tới những gian phòng trên gác một, anh trông thấy những chiếc khiên tiến thần, những giá binh khí, những khám thờ chạm trổ, những hình tượng bằng gỗ treo trên tường, đặt trên mỗi bậc thang. Bị ám ảnh bởi những hình thù lạ lùng nhất, bởi những sáng tạo kỳ diệu đặt trên tranh giới giữa cuộc sống và cái chết, anh bước đi trong tình trạng bàng hoàng của một giấc mơ. Cuối cùng, ngờ vực cả sự tồn tại của mình, anh giống như những nhân vật kỳ lạ kia, không chết hẳn mà cũng không sống hoàn toàn. Khi anh bước vào những kho hàng mới, thì ánh ngày bắt đầu nhạt, những ánh sáng dường như không ích gì cho những của cải bằng vàng bạc rực rỡ chồng chất ở đây. Những vật thị hiếu giá đắt nhất của những tay phá gia chết trong một gian gác xếp sau khi giàu có bạc triệu đều có mặt trong cái cửa hàng thênh thang bày những cuồng vọng của con người này. Một nghiên mực mua hàng 10 vạn quan và bán lại 100 xu nằm trơ bên cạnh một ổ khóa bí mật mà giá cả xưa đủ để chuộc lại một ông vua. Ở đây, thiên tài con người phô bày trong tất cả những huy hoàng của niềm khổ cực của họ, trong tất cả ánh vinh quang của những cái nhỏ mọn đồ sộ của họ. Một chiếc bàn mung, vật ngưỡng mộ thật sự của nghệ sĩ, chạm khắc theo bản vẽ của Jean Goujon, xưa kia đã mất bao nhiêu năm gia công, thế mà có lẽ đã được mua theo giá củi đung. Những trác quý, những đồ đạc do những bàn tay tiên tạo nên, nhưng ở đây thì chất đống một cách rẻ rúng. Tại đây tài sản của cậu có hàng triệu. Chàng trai thốt lên khi bước tới buồng cuối một dãy gian hàng đồ nghệ thuật thế kỷ trước, chạm và thép vàng. Phải nói là hàng tỷ. Chú bé má phính đáp. nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Ông hãy lên gác ba mà xem. Chàng lạ mặt theo chân chú hướng dẫn và bước tới gian hàng thứ tư. Ở đó lần lượt diễu qua trước mắt mệt mỏi của anh như bức họa của Poussin, một pho tượng kỳ diệu của Michel-Ange, một số tranh phong cảnh kỳ thú của Claude Lorrain, một bức tranh của Girardot giống như một trang sách của Sterne, những bức của Rembrandt, của Murillo, của Velázquez, vừa u ám vừa rực rỡ màu sắc như một thi phẩm của quân tước Biron, rồi đến những bức chạm nổi cổ, những cốc đá mã não, những viên bạch ngọc tuyệt đẹp. Cuối cùng là những công trình làm cho người ta ghê sợ lao công, những kiệt tác chất đầy đến mức gây lòng căm ghét nghệ thuật và giết chết nhiệt tình. Anh đến trước một bức thánh mẫu đồng trinh của Raphael, nhưng anh đã ngán cả Raphael. Một chân dung của Courage cũng chẳng được anh đoái nhìn nữa. Một chiếc bình cổ vô giá bằng đá hoa dân và những hình chạm vòng tròn, hình dung bài thơ tục tiểu thô kịch nhất trong các bài thơ tục La Mã, này cũng chỉ được anh thoáng mỉm cười. Anh ngạt thở dưới đống di vật của hàng 50 thế kỷ đã tàn. Anh phát ốm vì tất cả những tư tưởng loài người bị giết chết vì xa hoa và nghệ thuật, bị đè nén dưới những hình thù hồi sinh đó, giống như những quái vật do một ác thần nào dậm chân tạo nên. Chúng giao tranh với anh trong một cuộc chiến đấu không cùng, giống như khoa hóa học hiện đại trong những biến hóa vô thường thâu tóm sự sáng tạo trong một thể khí. Linh hồn phải chăng tạo nên những chất độc kinh khủng bằng sự tập trung mau lẹ những lạc thú, những lực lượng hay những tư duy của nó? Vô số người phải chăng đã chết vì sự tác động đột ngột của một thứ axit tinh thần nào đó bất thình lình lan ra trong tâm thần của họ? Cái hòm kia đựng gì? Anh vừa hỏi vừa trỏ một chiếc hòm vuông lớn bằng gỗ đào hoa tâm treo vào một chiếc đanh bằng một sợi dây chuyền bạc. Khi anh bước tới một phòng lớn, nơi cuối cùng chất đóng những vinh quang, cố gắng của con người, những phẩm vật tân kỳ, những của cải.
À, ông tôi giữ chìa khóa.
Chú bé má phính trả lời ra vẻ bí mật.
Nếu ông muốn xem bức chân dung ấy, tôi sẵn sàng đánh liều hỏi ông tôi.
Liều sao? Chàng trai nói. Ông chủ của chú có phải là một ông hoàng không đó?
Nào tôi biết đâu,
chú bé đáp. Hai người nhìn nhau một lúc, cả hai người cùng ngỡ ngàng. Chú bé làm công thấy khách lạ im lặng thì tưởng là bằng lòng, liền bỏ anh đứng lại một mình trong gian buồng. Có bao giờ anh lao mình vào khoảng mênh mông của không gian và thời gian khi đọc những tác phẩm về địa chất học của Cuvier? Được thiên tài của ông lôi cuốn, anh có thấy mình liền bay trên vực thẳm không bờ của quá khứ như được bàn tay của một pháp sư dìu đỡ. Khi khám phá ra từ khoảnh khắc này đến khoảnh khắc khác, lớp này đến lớp khác, dưới những mỏ đá ở Montmartre hay trong những phiến nham của núi Huron, những con vật mà xương cốt thạch hóa thuộc về những nền văn minh thái cổ, tâm hồn đâm kinh hãi né trông thấy hàng tỷ năm, hàng triệu dân tộc mà trí nhớ yếu ớt của con người, mà truyền thống thần thánh bất diệt đã quên lãng, và đám tro tàn ấy bị đẩy lên trên mặt đất chúng ta, cấu tạo thành lớp đất sáu tấc, rồi nảy sinh ra cho ta bánh và hoa. Phải chăng Cuvier là nhà thơ lỗi lạc nhất của thời đại chúng ta? Quân tước Biron đã từng tái hiện bằng từ ngữ một số xúc động tinh thần, nhưng nhà tự nhiên học bất tử của chúng ta đã tái tạo những thế giới bằng mớ xương trắng, đã như Kate Muse tái lập những đô thành bằng những chiếc răng, đã làm sống lại mọi bí mật động vật của hàng nghìn khu rừng bằng mảnh dải than đá, đã tìm ra những cư dân khổng lồ trong bàn chân của một con ma mút. Những hình tượng đó dựng lên to lớn dần và trần thiết những khu vực ăn nhịp với tầm dốc đồ sộ của chúng. Ông là nhà thơ bằng những con số. Ông tác tuyệt ở chỗ đặt một con số không bên cạnh con số 7. Ông làm thức dậy cõi hư vô mà không phải niệm những lời thần chú huyền diệu. Ông mân mê một mảnh thạch cao, nhận thấy ở đó một vết tích và kêu lên: "Này xem!" Bỗng chốc, những đá hoa hóa thành động vật, cái chết được hồi sinh, thế giới được trải ra. Sau vô số những thế hệ động vật khổng lồ, sau những chủng loại cá và những họ hàng trai sò, cuối cùng tới loài người, sản phẩm biến tính của một giống vật kỳ vĩ mà có lẽ đấng tạo hóa đã phế bỏ. Được con mắt hồi tưởng hung nóng, những con người yếu ớt mới sinh bữa qua có thể vượt qua đời hỗn mang, cất tiếng hát bài tụng ca bất tuyệt và hình dung quá khứ của vũ trụ trong một thứ mặt thị lục ngược dòng. Đứng trước cuộc phục sinh phi thường nhờ tiếng nói của độc một con người đó, chúng ta đâm thương cái khoảnh khắc đời sống. Nó là mảnh dụng mà quyền hưởng dụng trao lại cho chúng ta trong cả cái vô tận không tên tuổi, chung cho hết thảy mọi lĩnh vực mà chúng ta gọi tên là thời gian. Chúng ta tự hỏi, khi chúng ta bị đè bẹp dưới bao nhiêu thế giới lụi tàn, thì có xá gì những vinh quang, những căm thù, những tình yêu của chúng ta? Và nếu đời sống trở thành một điểm vi ti không nhận thấy trong mai hậu, thì nó có đáng chấp nhận hay không? Bị bật rễ khỏi hiện tại, chúng ta nằm chết cho tới khi gã hầu buồn bước vào báo chúng ta. Bà bá tước đã trả lời rằng bà đang chờ ông. Những kỳ vật mà quan cảnh vừa bày ra cho chàng trai tất cả sự sáng tạo được hiểu biết, gây cho anh lòng chán nản thường xảy ra ở bậc triết gia. Khi con mắt khoa học nhìn thấu những sáng tạo xa lạ, anh càng hăng hái mong ước chết đi hơn bao giờ hết, và ngồi phịch xuống một chiếc ghế ngà, đưa mắt ngơ ngác nhìn qua những ảo ảnh của toàn bộ dĩ vãng đó. Những bức họa rực sáng lên, những đầu thánh mẫu đồng trinh mỉm cười với anh, và những pho tượng khởi sắc do một cuộc sống giả tạo. Nhờ bóng tối và do cơn bão tố dấy lên trong đầu óc rã rời của anh, những tác phẩm kia như chuyển động, nhộn lên và quay cuồng trước mắt anh. Các ông phỏng cao có nhìn anh, những nhân vật hình dung trên các bức họa đưa mắt long lanh, những hình thù đó run rẩy, nhảy nhót, rời chỗ, nghiêm trang, nhẹ nhàng, duyên dáng hay sổ sàng, tùy theo phong thái, tính cách và thể chất của chúng. Thật là một cuộc hội ma bí mật, tương xứng với những cảnh quái dị mà tiến sĩ Faust thoáng nhìn thấy trên núi Brocken. Nhưng những hiện tượng quang học sinh ra bởi sự mệt mỏi, bởi nhãn lực bị căng, không thể làm cho chàng lạ mặt sợ hãi. Những nỗi khủng khiếp của cuộc sống bất lực đối với một tâm hồn quen với những nỗi khủng khiếp của cái chết. Hơn thế, đồng lõa một cách ngạo nghễ, anh lại còn trợ lực cho những cảnh dị thường của sự kích động tinh thần kia, mà những điều kỳ diệu hỗn hợp với những tư tưởng cuối cùng còn đem lại cho anh ý thức về sự tồn tại. Im lặng tràn ngập xung quanh anh, đến mức chẳng bao lâu, anh phiêu diêu vào một cuộc mơ màng êm dịu với những cảm giác u ám dần dần, từng biến sắc và như ảo thuật, theo ánh ngày cứ mờ dần. Một tia sáng sắp từ giã bầu trời lóe lên một ánh đỏ cuối cùng trong cuộc vật lộn với bóng đêm. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bộ xương sáng lờ mờ chỉ ngón tay vào anh và lắc lư cái sọ ra vẻ nghi hoặc, như muốn bảo anh: những kẻ đã chết chưa muốn tiếp nhận anh. Khi đưa tay lên trán để xua đuổi cơn mê, chàng trai cảm thấy rõ rệt một làn gió mát do một con vật gì lông lá lướt chạm vào má anh. Anh rùng mình, nghe có tiếng đập vào cửa kính âm thầm vang lên. Anh chắc rằng một con dơi đã gây nên cái mơn trớn lạnh lùng tương xứng với những ánh mơ hồ của chiều tà, khiến anh lờ mờ nhìn thấy những bóng ma vây quanh anh. Thế rồi cả cái thế giới tĩnh vật đó nhòa đi trong cùng một màu đen. Đêm rồi, cái giờ chết sọc tới. Liền đó, qua chừng một lúc, anh chẳng còn cảm giác rõ ràng nào về những vật trần gian, hoặc là vì anh chìm sâu vào một giấc mơ màng, hoặc vì anh chập chờn nửa tỉnh nửa mê do mệt mỏi và do bao nhiêu tâm tư sâu xé lòng anh. Đột nhiên anh tưởng như có một tiếng khủng khiếp gọi anh, và anh giật nảy mình như khi đang giữa cơn mê sẵn hầm hập mà bị lăn ùm xuống vực sâu.
Anh nhắm mắt lại, những tia sáng rực rỡ lóa mắt anh. Anh nhìn thấy giữa bóng đêm lấp lánh một quả cầu đo đỏ, mà ở trung tâm là một lão già bé choắt đứng rọi ánh sáng một ngọn đèn vào anh. Anh đã không nghe thấy tiếng lão đến, lão nói, lão cử động. Sự xuất hiện đó có vẻ gì ma thuật. Dù người bạo dạn đến đâu mà bị bất chợt giữa cơn mê như vậy, cũng chẳng khỏi run lên trước nhân vật kỳ dị đó, dường như từ một chiếc quan tài gần đâu đây chui ra. Vẻ trai trẻ lạ lùng làm ánh lên cặp mắt bất động của thứ yêu ma đó, khiến cho chàng lạ mặt không tin ở những tác động siêu nhiên. Mặc dù vậy, trong khoảnh khắc giữa cuộc sống mộng du và cuộc sống thật của anh ở trong trạng thái hoài nghi triết học mà Descartes đã giới thiệu, và bấy giờ không cưỡng lại được, anh bị khống chế bởi những ảo giác khó hiểu mà những bí ẩn không được lòng kiêu hãnh của chúng ta chấp nhận hoặc khoa học bất lực của chúng ta không phân tích nổi. Ta hãy hình dung một lão già bé choắt, khô đét và gầy còm, mình bận một chiếc áo dài nhung đen quanh sườn thắt bằng chiếc dây lụa to. Trên đầu lão, một chiếc mũ chỏm cũng bằng nhung đen. Để thò ra hai bên mặt những chùm tóc bạc dài, chiếc mũ căng sát vào đỉnh đầu để bó chặt lấy trán. Chiếc áo dài trùm kín mình như một tấm vải liệm rộng và không để lộ ra hình thù một con người ngoài khuôn mặt choắt và tái nhợt. Không có cánh tay trơ xương giống như chiếc gậy trùm mảnh vải mà lão già giơ lên để rọi hết ánh đèn vào chàng trai, thì bộ mặt kia tưởng như đang treo lơ lửng trong không. Một chòm râu màu xám tro và xén nhọn che lấp cằm của nhân vật lạ lùng đó. Đầu lão trông giống như đầu người Do Thái mà các nghệ sĩ thường dùng làm mẫu để thể hiện Moaz. Cặp môi lão ta nhợt nhạt quá, đến mức phải đặc biệt chú ý mới mô phỏng được đường nét của cái miệng trên bộ mặt trắng bệch. Dần trán rộng nhăn nheo của lão, đôi má tái xanh và lõm sâu, đôi mắt xanh lục ti hí, vẻ khắc nghiệt tàn nhẫn, trụi cả lông mi lẫn lông mày, có thể làm cho chàng lạ mặt tưởng như người cân vàng của Gerardo đang đứng ra ngoài khung tranh. Cái sắc sảo pháp quan lộ ra ở những đường nhăn khúc khuỷu và những nếp vòng tròn trên thái dương lão, chứng tỏ lão rất mực lõi đời. Không có thể đánh lừa nổi con người đó, hình như có tài chộp được những tư tưởng thầm kín nhất trong đáy lòng người. Phong tục của hết thảy các dân tộc trên trái đất và những triết lý của họ thâu tóm trên bộ mặt lạnh lùng của lão, cũng như những sản vật của toàn cầu được chứa chất trong những kho hàng bụi bặm của lão. Dường như anh nhận ra ở đó cái bình thản minh mẫn của một thượng đế nhìn thấu khắp cả, hay cái năng lực kiêu hãnh của một con người đã lịch lãm sự đời. Một họa sĩ có thể bằng hai cách biểu hiện khác nhau và bằng hai nét bút dựa vào bộ mặt đó mà vẽ nên một bức tranh đẹp của đấng cha bất diệt, hay một mặt nhạo cười của Mephistopheles. Và vì có cả một sức mạnh cao cả trong dần trán lẫn vẻ nhạo báng nham hiểm trên miệng, kẻ đó nếu đã nhờ một quyền lực vô hạn mà khắc phục mọi đau khổ của con người, thì hẳn là đã thủ tiêu mọi lạc thú trần gian. Chàng sắp chết rợn mình, mường tượng thấy lão thần sống kia, sống ở một khu vực xa lạ với trần thế, trơ trọi một mình, không lạc thú, vì lão không còn ảo tưởng, không đau khổ, vì hắn không còn biết vui mừng. Lão già đứng đó, bất động, không rung chuyển, như một ngôi sao giữa một làn ánh sáng. Đôi mắt xanh lục đầy một cái gì như vẻ tinh ma bình thản, dường như soi sáng thế giới tinh thần, cũng như ngọn đèn của lão đang soi sáng gian buồn huyền bí này. Đó là cái cảnh tượng kỳ lạ. Nó làm chàng trai sửng sốt lúc anh mở mắt ra sau khi mê man vì những tư tưởng muốn chết và những hình ảnh quái dị. Nếu anh ta ở vào tình trạng như ngây dại, nếu anh trong chốc lát để mình bị chế ngự bởi một niềm tin như lũ trẻ nghe vú em kể chuyện, thì phải quy sự lầm lạc đó vào tấm màn mà những trầm tưởng của anh đã phủ lên cuộc sống và trí tuệ anh, vào sự kích động thần kinh anh, vào tấn kịch tàn bạo mà những cảnh diễn ra vừa gây cho anh những khoái cảm khốc hại chứa đựng trong một viên thuốc phiện. Cuộc ảo thị đó xảy ra ở Paris, trên bờ sông Voltaire, ở thế kỷ 19. Thời gian và địa điểm ấy không thể có ảo thuật được. Đứng bên cạnh ngôi nhà là nơi mà ông Thánh Hoài Nghi Pháp đã tạ thế, là đồ đệ của Gay Lussac và D'Arrajo, là kẻ phỉ báng những trò quỷ thuật của bọn cầm quyền. Chàng lạ mặt, hẳn chỉ tuân theo những cám dỗ của văn thơ mà anh đã thừa nhận uy thế và chúng ta thường ưa thích như để trốn tránh những sự thật nản lòng, như để thách thức quyền lực của Thượng Đế. Vì vậy anh rung lên trước ánh sáng và lão già đó. Lòng anh bối rối vì cái linh cảm khó hiểu về một quyền lực kỳ lạ nào đấy. Nhưng mối xúc động đó giống như cái mà tất cả chúng ta đều cảm thấy khi đứng trước mặt Napoleon hay trước một vị nhân tài năng lỗi lạc, rực rỡ, vinh quang nào. Ông muốn xem chân dung Đức Chúa Giê-xu do Raphael họa chăng? Lão già nói với chàng trai một cách nhã nhặn, giọng sang sảng và gọn gàng như tiếng kim loại gì đó. Và lão đặt cái đèn lên trên thân một chiếc cột gãy, khiến cho bao nhiêu ánh sáng rọi vào chiếc hòm nâu. Nghe đến những tên đầy tín ngưỡng của Giê-xu và Raphael, chàng trai phát ra một cử chỉ tò mò mà chắc chắn lão già chờ đợi khi lão làm bật một chiếc lò xo. Bỗng tấm biển bằng gỗ đào hoa tâm trượt theo một đường rãnh, êm lặng ngã xuống và bày ra một bức tranh cho chàng lạ mặt ngưỡng mộ. Nhìn thấy tác phẩm bất hủ đó, anh quên hết những cái kỳ quặc của gian hàng, những biến ảo của cơn mê, trở lại thành con người, nhận ra ở lão già một nhân vật bằng xương bằng thịt, sống hẳn hoi, chẳng có gì là ảo tưởng, vì anh trở lại với thế giới thực tại. Vẻ ân cần đầm thắm, cái bình tĩnh dịu dàng của khuôn mặt thần thánh, phút chốc tác động tới anh. Một hương thơm nào tự thinh không tỏa xuống, làm tiêu tan những dài dò tàn khốc, thiêu đốt đến xương tủy anh. Đầu Chúa Cứu Thế dường như nhô ra ngoài bóng tối, hình dung bằng một nền đen, một dòng hào quang rực sáng chung quanh mớ tóc mà ánh sáng tưởng như từ đó phát ra. Dưới trán, dưới da thịt, cả một niềm tin mãnh liệt toát ra từ mỗi nét qua những làn cảm khí thấm thía. Từ cặp môi đỏ thắm vừa vang lên tiếng nói của sự sống. Và khách xem tìm trong không cái âm hưởng linh thiêng. Anh hỏi ở sự yên lặng những ngụ ý tuyệt diệu. Anh lắng nghe tiếng đó trong tương lai. Anh tìm nó trong những bài học của quá khứ. Kinh Phúc Âm được diễn tả bằng cái bình dị của cặp mắt tôn quý kia, trong đó những tâm hồn rối loạn vào ẩn náu. Sau hết, toàn bộ giáo lĩnh của người bộc lộ ở một nụ cười dịu hiền và lộng lẫy. Nó dường như nói lên lời huấn thị này thâu tóm cả đạo lý: hãy thương yêu nhau. Bức họa đó dục một lời cầu nguyện, khuyên một sự khoan dung, dập tắt lòng dị kỷ, thức dậy những đức hạnh còn nằm yên. Cũng như âm nhạc dễ làm say mê, tác phẩm của Raphael nhất thiết lôi cuốn anh vào hứng thú của những hồi tưởng và bị chinh phục hoàn toàn, người ta quên mất họa sĩ. Quy lực của ánh sáng lại tác động thêm vào tác phẩm kỳ diệu đó. Thỉnh thoảng, dường như cái đầu vươn lên cao xa giữa áng mây nào đó.
Tôi đã đắp lên bức tranh này bao nhiêu tiền vàng?
Lão bán hàng lạnh lùng nói.
Cha, thế thì phải chết thôi.
Chàng trai thốt lên và bừng khỏi một cơn mê, và điều tâm tư cuối cùng đã kéo anh trở lại cái số mệnh đã định của anh qua những suy diễn lần lần, rời anh khỏi mối hy vọng cuối cùng mà anh đã bám lấy.
Ai chà, té ra ta nghi ngờ anh là có lý.
Lão già vừa đáp vừa nắm lấy hai cổ tay chàng trai, siết chặt bàn tay như một gọng kìm. Chàng lạ mặt rầu rĩ mỉm cười vì sự lầm lẫn đó và dịu dàng nói.
Ê, thưa cụ đừng sợ. Đó là nói tôi chết chứ không phải cụ.
sao ta chẳng thú thực một việc trả giá vô tội?
Anh lại nói sau khi nhìn lão già